không bao lâu. 20 năm sau sầu vương cao vời vợi, 20 năm cuối là bao. Hỡi là thế, đời sống không là bao. Hỡi là bao, đời không lâu là thế. Hỡi được bao năm hãy sống mà yêu nhau.
Ba Bảo và Hạnh Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay sau đây thì Ba Bảo và Hạnh Dung xin được mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và từ phòng ghi âm thì Hạnh Dung và Ba Bảo xin được gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang. Không biết là hôm nay cô có khỏe không thưa cô?
Dạ, thưa kính chào quý vị thính giả của đài 1600 AM, chào Bảo Bảo, chào Hạnh Dung. Hôm nay khí trời rất đẹp, 80 độ, mặc dù đã vào giữa tháng 11.
Dạ vâng, trời nó cái nắng nó rất là nhẹ nhàng, nó không có nắng gắt, nóng lắm. Dạ vâng, Hạnh Dung cũng gửi lời thân mến chào chị Angie Hồ Quang. Và trong chương trình này thì quý vị cũng vừa biết rồi, chúng tôi mở đường dây và rất nhiều người sẽ gọi vào để mà đặt câu hỏi.
Có hơi chủ quan không cô Hạnh Dung?
Dạ.
Chắc chắn ai lại chút xíu nữa là vừa mạnh Hạnh Dung thì Hạnh Dung, mạnh Bảo Bảo thì Bảo Bảo đứng lên quang hô ở gì sơn đông mãi gió mãi vô kêu vô chương trình An sinh xã hội.
Thì bây giờ Hạnh Dung xin mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình và cho Hạnh Dung nhắc lại số phone của đài nhé. 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ một vị thính giả.
Hello. Chào cô.
Dạ thưa chào.
Tôi sinh ba đây.
Dạ thưa chào ông bà.
Tôi làm việc ở trong OGI 22 năm. Tôi nghỉ hưu. Nhưng mà tôi có làm việc ở trong trường đại tiểu học á. Khu học sách ở lên tên là 11 năm. Thì làm trong trường đại học là tôi đóng social. Cho nên tôi được lãnh tiền social từ cái tháng 7 năm 2011 lúc đó tôi 66 tuổi. Đến tháng 4 2016 này là tôi nghỉ hưu. Tôi vô tôi mới đóng tiền bạc bi 121 đồng 80 sen. Và họ xem hồ sơ tôi á thì họ nói là tôi trả họ đã trả overpay cho tôi cái tiền social. Họ trừ cho tôi một nửa. Trước đó thì tôi lãnh là coi như 931 đồng, bây giờ họ trừ còn có 577 đồng. Thì nó hỏi cái chương trình gọi là Windfall Elimination. Thì tôi hỏi bà cái đó nó có đúng hay không?
Dạ thì đúng. Như thế này nhá. Một người đi làm thường, thông thường đó, thì các công ty, các cơ quan đều có yêu cầu cái người đi làm đóng cái phần thuế Social Security Tax với Medicare Tax là 7.65%. Cái người chủ nhân sẽ cũng thay cho công nhân đóng thêm một nửa nọ là 7.65% nữa, tổng số là 15.3%. Cái chương trình an sinh xã hội là được ký với cái sắc luật là FICA chữ viết tắt của Federal Insurance Contribution Act. Khi ông nghe cái chữ insurance có nghĩa đây là một cái chương trình bảo hiểm về hưu bổng. Thì khi nói là tới bảo hiểm là mình khỏi phải có đóng vào, thì đến khi mình đủ những cái tiêu chuẩn căn bản thì mình mới được lãnh cái tiền này. Trong thời gian ông đi làm cho sở học chánh, ông không có đóng thuế an sinh xã hội.
Có, tôi đóng 22 năm.
Dạ, nhưng mà cái thời kỳ mà ông làm cho elementary school thì ông không có đóng, đúng không?
Đúng rồi, nhưng mà cái số tiền nó rất ít bởi vì tôi làm part time mỗi ngày chỉ có 3 tiếng đồng hồ.
Dạ, nhưng okay. Mà thưa ông, với cái luật của sở học chánh đó, thì ông đi làm, ở một cái tới cái tuổi nào đó, ông sẽ hội đủ điều kiện để được hưởng, người ta gọi là Teacher Retirement System. Cái đó là cái tiền mà ông lãnh từ Austin. Mặc dù ông làm bán thời gian, mặc dù ông làm thời gian ít so với cái thời gian ông đi làm có đóng thuế an sinh xã hội. Nhưng vì có một khoảng thời gian ông đi làm không đóng thuế, vì vậy như ông trình bày, cái Windfall Elimination Provision áp dụng cho ông. Từ trước ông được lãnh trên 900, mà bây giờ sau khi biết được là ông có lãnh tiền của TRS, thì cái số tiền ông bị giảm. Theo cái luật của an sinh xã hội, thì trừ phi ông đi làm được 30 năm, có đóng thuế an sinh xã hội ở một cái mức substantial earnings, là một cái mức thu nhập vững vàng đó, thì ông được miễn hoàn toàn, ông được lãnh bên này 100%, bên kia 100%. Nhưng ông cho biết ông làm được 22 năm thì ông bị giảm khoảng hơn 55%. Vì vậy cái số tiền ông bị tuột xuống. Nếu ông vẫn tiếp tục đi làm, ông không đụng tới cái tiền retirement system, thì cái số tiền mà ông làm sau khi ông được 66, cái số lương đó không ảnh hưởng. Nhưng mà cái giây phút mà ông đụng vào cái tiền hưu của Teacher Retirement System, thì cái web là cái Windfall Elimination Provision sẽ áp dụng ngay tức thì. Thì cái điều đó là cái điều đúng theo luật lệ hiện hành, thưa ông.
Bởi vì hồi sáng này tôi lên trên đó, tôi có trên sáng trên xã hội, tôi có thắc mắc là hồi tháng 9 nó gửi về tôi và nó đã trừ tiền của tôi. Tôi đã gửi lên một cái giấy coi như là Aspia, thì họ bảo chờ cho đến 2-3 tháng thì mới hôm cách đây 2 hôm á, họ gửi về là coi như họ vẫn tiếp tục là họ trừ cho tôi một số tiền mà tôi đã lãnh quá. Nhưng mà sáng này lên tôi hỏi thì là nhân viên ở đó họ không có giải thích rõ cho tôi biết được. Họ nói là bây giờ chiếc phục vai họ đi nghỉ phép rồi, không có gặp được, thành ra là họ bảo tôi về đây, họ gửi 3 cái giấy tờ khiếu nại của tôi lên một lần nữa để mà họ sẽ trả lời. Thì tôi nói bữa nay chẳng có bà đây tôi hỏi thăm là cái đó đó, cái luật nó phải như vậy không? Bởi vì là tôi đóng social 22 năm, tôi đồng trong trường đại học tôi đóng social, cái tiền tiết sơ đề thai ở cái trung ở tiểu học á, nó chỉ có khoảng chừng 1.000 đồng thôi, nó để dành tôi cho có 1.000 đồng thôi. Trong khi đó trường đại học nó để dành tôi gần 49.000. Thì cái chuyện đó nó sai biệt quá mà. Chứ đâu có phải là tôi lãnh ở dưới trường tiểu học nó nhiều đâu.
Dạ, thế nhưng mà cái lý do mà bây giờ khi ông chia sẻ đó, thì tôi biết cái lý do mà người ta phạt ông đó là ông cứ mình không có nghĩ tới cái chuyện mà hai cái nguồn hưu bổng nó có ảnh hưởng tới nhau. Vì vậy khi mà ông lãnh ở cái tuổi 66, ông lãnh tiền an sinh xã hội, thì lúc đó ông chưa có lãnh tiền TRS. Rồi mình cứ form trên con đường tráng nhựa, mình có lẽ là cái lúc đó ông chưa được giải thích về cái chuyện nếu mà ông có thêm cái nguồn thu nhập từ Teacher Retirement System thì cái pension đó sẽ ảnh hưởng tới cái tiền hưu an sinh xã hội. Do đó ông không có báo cáo. Bây giờ người ta biết được thì người ta mới nói đáng lẽ là khi mà ông lãnh tiền Teacher Retirement thì cái web đó sẽ được áp dụng ngay tức thì, là người ta sẽ giảm ngay cái tiền an sinh xã hội của ông. Mà người ta không biết, người ta không giảm, cho đến bây giờ người ta biết thì coi như ông bị một cái khoản tiền là overpayment. Và cũng từ giai đoạn đó thì cái số tiền mà Social Security Benefit của ông bị giảm do cái Windfall Elimination Provision.
Ông tôi từ khi mà tôi lên tôi apply, tôi trả cái bạc pi vào cái tháng 3 2016 á.
Dạ.
Thì tôi có nói với nó là tới tháng 4 2016 là tôi nghỉ hưu, và cái trên Austin nó trả cái tiền thi sơ để thay cho tôi rồi vào một tay tháng 4.
Dạ.
Mà nó trừ cái tiền của tôi, nó tính cái tiền của tôi là từ tháng Giêng tới bây giờ chứ không phải là từ tháng 4.
Nhưng mà bắt đầu tháng 4 ông mới lãnh phải không?
Đúng rồi, bắt đầu tháng 4 tôi mới lãnh.
Yeah.
Mà nó bớt tiền của tôi từ tháng Giêng năm 2016 tới bây giờ. Tôi lên tôi thắc mắc cho nó mà nó không có giải quyết được.
Thì bây giờ ông trong cái phần appeal đó, là cái phần khiếu nại đó, thì nó có hai phần. Là một á, là không phải lỗi của ông, cái đó là ông khiếu nại để xin cho người ta giảm cái khoản tiền mà ông bị trả quá lố. Thì ông giải thích là ông có thông báo chứ không phải là ông vô tình. Thì yêu cầu người ta cứu xét, rồi người ta điều qua, người ta có thể giảm cho ông, hay là người ta có cho ông đóng bằng cái số tiền trả góp mà nó vừa phải với cái ngân quỹ của ông hay không?
Cái ngày 3 tháng 9 nhá, ngày 5 tháng 9 là tôi nhận được cái thơ của nó. Nó nói về vấn đề mà nó xét cái vấn đề mà tiền tôi trả overpay. Bởi vì khi mà tôi vào tôi apply tháng 4 á, thì nó hỏi tôi có cái tiền nào, thì tôi có cái tiền đó, tiền tích xe được ai á. Thì nó vào về đem giấy tờ cho lên, đem lấy tờ lên, thì tới mãi tới tháng 9, ngày 5 tháng 9 nó mới gửi cái thơ về. Nó nói là bây giờ là tôi trả overpay. Tôi mới không có chịu, tôi mới lên thì nó vào ngày 13 tháng 9. Tôi đem cái đơn coi như claim number đó, tôi lên tôi đưa cho họ. Thì đến thứ hai tuần vừa qua đó, họ mới gửi cho tôi cái thơ là coi như họ trừ cái số tiền mà tôi trả overpay là 1.602 đồng. Và coi như tháng 11 này là nó không có cho tôi một đồng nào hết. Đến tháng Giêng năm 2017 nó trả tôi được 128 đồng 40 sen. Rồi đến tháng 2 nó mới bắt đầu nó trả cho tôi là 576 đồng 80 sen. Tôi thấy như vậy thì nó hơi quá.
Dạ, thì như tôi thưa đó, thì ông có thể ông yêu cầu là chẳng hạn như là với cái ngân quỹ không có rộng rãi của ông, nếu người ta trừ bén đi hết một vài tháng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái đời sống bình thường của ông. Ông yêu cầu người ta cứu xét để cho ông trả góp, chẳng hạn như ông trả góp 200 một tháng hay là 100 một tháng, chứ không phải lấy nguyên cái chi phiếu an sinh xã hội của ông.
Nó trừ hết cho còn đâu nè.
Dạ không, thì người ta trừ thì cũng còn. Chẳng hạn như tôi thưa đó, nếu trước khi mà ông lãnh cái TRS, ông được 900 mấy, mà ông làm được 22 năm, thì ông sẽ phải được lãnh khoảng 40 mấy phần trăm trên cái số tiền 900 mấy đó, chứ không phải là người ta trừ hoàn toàn. Người ta chỉ trừ là dựa theo cái số tiền người ta trả quá lố cho ông thôi.
Nó trừ cái tiền quá lố, nó trả quá lố tôi từ... Đúng ra nó phải tính từ tháng 4, đúng không? Bởi vì tháng 4 tôi mới nghỉ.
Dạ.
Mà nó trừ của tôi là từ tháng Giêng tháng 8 là 1.602 đồng. Tôi lên tôi nói chuyện đó thì là nó không có giải quyết được, nó đợi giúp sư phụ vài với một cái xe này, nó không có giải quyết được. Còn cái chuyện mà nó trừ, bây giờ nó trừ hết tôi thì tôi cũng chịu thôi, bởi vì nó gửi cái thơ về đây là coi như bữa nay là tháng 11 rồi, mà tháng 11 là nó không có trả tôi đồng nào hết. Tới tháng 12 tới tháng Giêng á là nó sẽ trả cho tôi là 128 đồng 40 sen. Rồi tới tháng 2 2017 nó mới bắt đầu nó trả lại cái số tiền mà nó trả là coi như là 576 đồng 80 sen cho mỗi tháng, chưa tính tới cái tiền 121 đồng 80 sen tiền vật bì mà nó lấy lại cho tôi nữa.
Dạ, thì như tôi thưa đó, một khi người ta chính phủ trả lố cho ông thì một ưu tiên nhất của chính phủ là người ta trừ ngay tức thì những cái số tiền ông đang có cho tới khi ông hết nợ. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là áp dụng cái đó là cái ưu tiên của chính phủ. Nhưng mà nếu ông trình bày cái hoàn cảnh của ông rằng nếu mà chính phủ lấy hết cái số tiền đó thì ông sẽ không có đủ tài chánh để sinh sống trong những tháng mà chính phủ lấy nguyên con số. Vì vậy ông có thể yêu cầu là chính phủ cho phép ông trả góp cho tới khi nào ông hết nợ.
Tôi có chỉ có cái thắc mắc là cái windfall Elimination Provision á, là sao là tất cả những người mà ta làm trong trường học, đại học PTA á, khi người ta nghỉ hưu người ta không có bị trừ, người ta vẫn đóng sổ, người ta không bị trừ mà tôi là bị trừ, cái chuyện đó là tôi
nghĩ. Dạ, thế như tôi chưa trở lại, những người mà chỉ làm có một cái bên là có đóng thuế sản sinh xã hội thì không bị ảnh hưởng cái gì hết. Nhưng mà lý do vì ông có lãnh cái teacher retirement. Cái teacher retirement là cái vấn nạn của ông đó.
Thì tất cả những người nào mà ta làm trong VTI á, ta vẫn lãnh cái tiền teacher retirement, ta đâu có bị ảnh hưởng về tiền social đâu.
Dạ không, ông là ông lãnh cái tiền của sở học chánh. Ông lãnh tiền của Austin.
Của bên nào?
Ông lãnh một tháng hai chi phiếu, phải không?
Dạ đúng rồi. Một cái chi phiếu ở bên cái khu học chánh Arlington á, là một tháng là nó không có tới 500. Trong
dạ.
cái làm bên UTA là tôi lãnh tới một hơn 1,200 một tháng, mà tôi đã đóng tôi đã đóng tiền thuế hết cả.
Dạ, thì một bên á, ông cùng làm là trường học hết. Nhưng một bên có đóng thuế an sinh xã hội, một bên không có đóng thuế an sinh xã hội. Cái bên không có đóng thuế an sinh xã hội mới sinh ra cái cớ sự là windfall elimination provision.
Nhưng mà nếu mà xét như thế thì mình phải xét theo tỷ lệ chứ sao xét tới tính là có một nửa làm sao được. Bởi vì tôi làm trong một năm mà chỉ có 9 tháng của mình trường tiểu học thôi.
Dạ, nhưng mà mình biết là nhiều khi mình nghe nó không có fair lắm, nhưng mà đó là luật lệ. Thành ra tôi biết được bao nhiêu về cái windfall elimination provision thì tôi xin trình bày với ông như vậy nhé.
Vậy là coi như bây giờ phải chịu thôi, không?
Dạ, cái mà tôi nghe ông chịu đó, nghe có vẻ cũng còn ấm ức, thì tôi đề nghị là ông yêu cầu chính phủ nới tay cho ông một chút, là thay vì bắt ông trả nguyên một tháng, hai tháng, thì cho ông đóng góp một tháng bao nhiêu tiền đó, cho ông có phần dễ thở trong phần tài chính. Nhá.
Ông thì nó bắt đầu nó trừ từ tháng 9 đến giờ rồi.
Ok.
Nó gửi người ta cho tôi thì coi như là tới...
Là gần xong rồi phải không?
2017 là xong.
Ok, thôi kệ. Nếu mà ông chịu được tới tới đây rồi thì thôi ráng chút. Ăn mì gói vài bữa nữa. Nha, rồi mình làm lại cuộc đời.
Dạ vâng. Dạ vâng, cảm ơn chú đã rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả cũng đang đến với chương trình An sinh xã hội trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội của mình thì có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với cô Angie Hồ Quang trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và bây giờ thì Hạnh Dung và bà Bảo xin được phép mời một vị thính giả đã chờ rất lâu trên đường dây. Hello,
con hát Tuấn ạ.
Dạ vâng, đúng rồi ạ. Xin cho biết quý danh của chú ạ.
Dạ, tôi tên được tên Minh ạ.
Dạ,
tôi muốn hỏi cô anh chị, kính chào cô anh chị.
Dạ.
Dạ, tôi có hai câu hỏi muốn hỏi, cô nhờ cô giải đáp giùm. Trước hết là tôi xin cảm ơn cô, là vợ chồng tôi sắp về hưu, muốn về Việt Nam ở luôn, không trở lại Mỹ nữa. Mà chúng tôi là có quốc tịch ở đây. Nếu vậy chúng tôi ở Việt Nam thì có thể nhận được tiền hưu ở Việt Nam hay không? Và làm thế nào để nhận được tiền về hưu? Câu thứ hai của tôi là tôi có nghe người ta nói là nếu ở Việt Nam á, thì sau vài tháng hoặc là năm thì phải rời khỏi Việt Nam để renew visa. Có đúng như vậy không? Xin cô giải đáp giùm. Cảm ơn cô.
Ông hỏi tôi hai câu.
Vâng.
Một câu liên quan đến
về hưu ở mà hưu,
trước
về
khi
Việt Nam
tôi trả
luôn.
Lời cái câu về hưu của ông đó nha, cho tôi chia sẻ một chút. Sao nghe buồn quá vậy, đương ở đây mà hai ông bà bỏ tụi tôi đi về Việt Nam, mà về Việt Nam ở luôn đó Hạnh Dung ơi.
Nói vậy thôi chứ Hạnh Dung bảo đảm là các anh chị đã đi rồi, con thời gian này cũng quay trở
là
lại,
là cũng lại nhớ tụi mình đi về. Dạ, phải không?
Dạ, thành ra chị Hồng Quang khỏi phải lo chuyện đó.
Dạ, thưa ông bà lãnh tiền hưu
ở đây hết trơn á, chỉ có hai người già thôi.
Dạ.
Trời ơi, đây cũng có nhiều hội cao niên lắm đó thưa anh, đừng có lo.
Dạ, thưa ông bà cho biết là ông bà lãnh tiền hưu và ông bà đã là công dân Hoa Kỳ. Thì với luật lệ hiện hành, khi ông bà có ý định về Việt Nam ở lâu dài, thì một khi đặt chân về tới Việt Nam, việc đầu tiên ông bà cần làm là liên lạc với văn phòng của tòa lãnh sự hay là tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Nhưng mà chắc là tòa lãnh sự, tại cái giọng ông nghe nói là giọng người Nam, thì chắc là ông xuất phát từ miền Nam chứ không phải là ở ngoài Bắc. Do đó nếu mình ở Sài Gòn đó thì mình chỉ có đi tới tòa lãnh sự Sài Gòn là đủ rồi. Khi thì ông tới Sài Gòn á, thì ông tới đó ông liên lạc với cái văn phòng phục cung cấp dịch vụ cho ngoại kiều Hoa Kỳ sống ở Việt Nam để hỏi thăm cái thủ tục là làm thế nào ông bà có thể tiếp tục lãnh cái tiền an sinh xã hội ở Việt Nam. Luật lệ cho phép là ông bà được lãnh, nhưng mà cụ thể thì ông bà cần phải liên lạc với cái văn phòng đó. Cái câu thứ hai ông hỏi là ông nghe đồn là đi ra đi vô bao lâu đó visa, thì theo tôi được biết visa có nghĩa là có cái quyền nhập cảnh. Thì nếu mà ông là công dân Hoa Kỳ mà ông muốn về Việt Nam, mình trong lòng mình vẫn nghĩ là mình về với quê hương mình. Nhưng mà mình phải nhớ rằng mình bây giờ mình là Mỹ gốc Việt, chứ mình không phải là người Việt nữa. Do đó khi mình cầm cái US passport đó, thì mình phải có được một cái chiếu kháng nhập cảnh của chính quyền Việt Nam. Thì cái phần đó ông phải liên lạc với chính quyền Việt Nam để hỏi biết coi cái luật lệ của chính quyền sở tại là như thế nào.
Cảm ơn cô nhiều.
Cảm ơn ông rất là nhiều. Thưa chị Hồ Quang, bây giờ thì Hạnh Dung và Bảo Bảo mời chị đi uống ly trà nghỉ ngơi chút nha.
Ok, rồi mời chơi, ngồi chơi xoay nước ra phải không?
Dạ vâng. Dạ okay. Thưa quý thính giả, sau một vài quảng cáo thương mại, chương trình An sinh xã hội phần 2 của chúng tôi xin trở lại. Xin quý vị vẫn giữ làn sóng.
Hủ tiếu Sa Đéc, hủ tiếu Sa Đéc vùng Arlington. Hủ tiếu Sa Đéc mới khai trương với các món ăn không thể chê được.
Quý vị muốn ăn hủ tiếu ngon, xin mời đến ngay hủ tiếu Sa Đéc vùng Arlington. Trước đây là tiệm hủ tiếu Mỹ Tho.
Hủ tiếu thơm, ngon.
Đừng quên mì Quảng bún mắm, bún bò Huế ngon lắm luôn.
Cơm phần, cơm dĩa, phở bò, bún riêu.
Hủ tiếu bò viên, heo viên, bún cá.
Gỏi vịt, bún đậu hũ, mắm tôm.
Tăng cường thêm canh chua, cá kho tộ và sườn non chiên nước mắm hoặc rim mặn.
Cháo huyết, cháo cá.
Đặc biệt có các món chay.
Hủ tiếu Sa Đéc tại 100 West Pioneer Parkway Arlington đang cần người chạy bàn và cần người phụ bếp. Hủ tiếu Sa Đéc Arlington số 817-642-5968.
817-642-5968.
Anh ơi, bill tiền ga, bill tiền điện tháng này của nhà mình còn có chút xíu à.
Thấy chưa, từ ngày anh nhờ điện lạnh A2G Air Conditioning thì tiền điện, tiền gas nhà mình giảm hẳn luôn đó. Công ty điện lạnh A2G Air Conditioning chuyên sửa chữa, bảo trì, thiết kế và lắp đặt tất cả các loại máy lạnh, máy sưởi cho tư gia và các cơ sở thương mại. Lifetime Compressor, Lifetime Heat Exchanger.
Nhận làm fan hút, hút mùi hôi cho các tiệm nail theo đúng tiêu chuẩn Staple, dịch vụ uy tín, tận tâm, trách nhiệm. Hãy để A2G Air Conditioning đến kiểm tra máy lạnh, bảo đảm quý vị sẽ tiết kiệm tiền điện, tiền gas.
Xin gọi Luật Vương 972-704-4042, 972-704-4042.
Ủa anh Giáo, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á của âm nha sĩ Sơn Bùi á mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có dám cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ.
Niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicare, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800.
234-8800.
Nhà ở Garland khu Fairview, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, gần 2.500 square feet, giá bán 269.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 2147559948 để biết thêm chi tiết. Nhà 5 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi tắm, 3.143 square feet, xây năm 2007. Nhà ở DeSoto, giá bán 182.500 đồng. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 34 unit apartment for sale khu Auckland, gần khu vực Medical District. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phân lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn số 214-755-9948, 214-755-9948, 755-9948.
Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, một cặp kính đẹp và hợp thời trang sẽ giúp quý vị nhìn rõ ràng và mang lại dáng dấp sang trọng, trẻ trung.
Khi quý vị nhìn không thấy rõ hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi khám và bán contact lens đủ loại. Văn phòng có cả ngàn gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Tom Ford, Versace, Prada, P&G, Maybelline, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang giá rẻ hơn ngoài thị trường. Tiệm có máy cắt kính lấy liền tại chỗ.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000.
817-375-9000.
Nhận Medicare, Medicaid, chip và các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc gặp hoàn cảnh khó khăn.
Nhanh lên, nhà mới on sale. Mua nhà mới trong dịp lễ Thanksgiving, quý vị được giảm tới 100.000 Mỹ Kim. Mua nhà mới, lời hơn mua nhà cũ, quý vị lời từ 10.000 đến 50.000. Xin gọi cho Melissa Loan Bùi ở số 972-251-0297. Nhà mới ở Richardson, Townhome, gần chợ Hồng Kông. Bistro B, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 316.000. Quý vị được 5.000 tiền upgrade, 5.000 tiền giấy tờ. Nhà mới ở Garland, gần chùa Đảo Quang, 290.000. Được 5.000 tiền design và title policy. Nhà mới ở McKinney, 1.800 square feet, 270.000. Được 15.000 tiền upgrade, 5.000 tiền giấy tờ và title policy. Quý vị có nhà to, nhỏ, hư hỏng, đẹp xấu, Melissa đều có người mua nhà. Nhà mới lên thị trường ở Garland, Shiloh và Buckingham, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, den room 170.000. Ở Plano, West Plano School, 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có hồ bơi 336.000. Ở Fort Worth, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, 225.000. Ở Wiley, 3 phòng ngủ, 1 study room, 2 phòng tắm, 250.000. Melissa có nhà mới ở khắp nơi trên Dallas, Fort Worth với giá rẻ và vừa túi tiền. Xin gọi cho Melissa Lan Bùi, top producer của Remax, 972-251-0297, 972-251-0297.
Chương trình Obamacare năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi. Một vài hãng bảo hiểm sẽ rút khỏi thị trường hoặc tăng giá từ 20 đến 60%. Quý vị cần phải bổ túc hồ sơ trước ngày 15 tháng 12 để xin tài trợ và chọn lại bảo hiểm. Mọi thắc mắc hãy gọi tư vấn Obamacare 1-855-279-3133. Tổng đài là nơi duy nhất có thể liên tục kiểm tra hồ sơ với chính phủ để bảo hiểm không bị gián đoạn hay mất tiền tài trợ. Phục vụ gần 10.000 người Việt trên vòng 50 tiểu bang. An toàn, đúng luật, nhanh chóng. 1-855-279-3133. 1-855-279-3133.
Anh ơi, nơi, gọi anh Vàng Nguyễn liền cho em đi, em mới ủi đất xe người ta nè.
Trời đất ơi, tháng rồi em mới hun nhẹ đầu người ta, bây giờ anh Vàng Nguyễn mới lo xong, hôm nay lại hun đít xe người ta. May mà có anh Vàng Nguyễn nhanh nhẹn kinh nghiệm, chứ nếu không là chắc anh bắt thăng lên trời ở mình cho rồi.
Khi lỡ về tai nạn, dù có lỗi hay không, hãy gọi ngay anh Vàng Nguyễn, một người bạn thân thiết trong cộng đồng, luôn giúp đỡ đồng hương lo liệu giấy tờ cần thiết cho quý vị. Tại văn phòng luật sư International Law Office, Kenneth G. Wilcorn, PC.
Đừng có đứng đó mà thang nữa, số điện thoại anh Vàng Nguyễn đâu?
Có đây này bà xã ơi, 817-475-4391, 817-475-4391, hoặc là gọi 214-215-2689 nè.
Nếu như không có gọi được những cái số đó thì sao nè?
Thì cứ gọi số của Annie Tuyết Nguyễn nha, số 214-729-6762, nhớ chưa? Ôi khổ ơi là khổ vì vợ nhưng mà không sao. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Không bao lâu 20 năm sau sầu vương cao vời vợi 20 năm cuối là bao hơi là thế đời sống không là bao.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây Hạch Dung và Bảo Bảo xin được trở lại phần 2 trong chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Và một lần nữa, Bảo Bảo và Hạnh Dung gửi lời mến chào chị Hồ Quang.
Dạ, thưa kính chào quý vị cô nương cô đại đã kết nối tôi lại trên làn sóng của 1600 AM.
Dạ vâng, và phần 2 của chương trình An sinh xã hội đang đến với quý thính giả trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả có thể cùng tham gia gọi vào đài để mà tham gia chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang nhé. Và để liên tục cho chương trình thì Hạnh Dung và bà Bảo xin được mời một vị thính giả đã chờ từ phần 1 của chương trình. Hello.
Dạ vâng ạ.
Hello.
Em đã lời chào, xin cho biết quý danh ạ.
Tôi là Thảo, xin chào cô Hạnh Hạnh, bà Bảo và cô anh chị Hồng Phụ.
Dạ thưa chào.
Tôi có vấn đề là tôi có bà già đó. Má của tôi là đi viện du lịch qua rồi. Rồi tôi làm bảo lãnh. Bây giờ má của tôi đã có số mệnh xã hội và có thể sanh đã định cư nước Mỹ. Có thể sanh 10 năm. Nhưng mà tôi thì mua cái Obamacare đã mua cho má là má đứng mua riêng. Không, cho nên là bây giờ má đã 80 tuổi rồi. Như vậy là trường hợp có cần là coi như ở trên cái Blue Seal nó gửi cái nó là mua cái thuốc thì phải qua cái Medicare. Nhưng mà tôi không có để ý cái vấn đề đó, mà tại vì má qua cũng khỏe và chưa có đi khám, cho nên chỉ có trả tiền mỗi tháng thôi. Vậy có ảnh hưởng gì đến việc mà phải apply Medicare bắt buộc hay không?
Dạ, bà cụ qua đây bao lâu rồi?
Được qua tháng 9, nhưng mà thẻ xanh chuyển qua được tháng tư là có thể xanh.
Đến giờ là năm nào? Mới năm nay thôi phải không?
Qua năm ngoái.
Qua năm ngoái thì cụ thì nhiều tuổi nhưng mà lại là người mới của xứ Mỹ. Do đúng đó rồi, nếu rồi. Mà nói chuyện Medicare là cái phần cư trú tại Mỹ tối thiểu phải là 5 năm. Cho dù mình hội đủ điều kiện hay là mình mua thì cũng phải thời gian cư trú Mỹ tối thiểu là 5 năm. Thì mình khoan nói chuyện Medicare cho bà cụ nhé.
Dạ, dạ, nếu mà mình không mua, không có liên, không bắt buộc gì, không có phiền phức gì phải không?
Dạ, không phải vậy. Cái chuyện là mình có muốn mua, người ta cũng không bán.
Không, mình chỉ mua cái Obamacare không thôi.
Dạ, đúng rồi. Cái Medicare thì chưa, nhá. Cái Medicare thì chưa. Khoan đặt vấn đề Medicare cho bà cụ.
Dạ, tại vì không biết cho nên hỏi, sợ là có như bị phạt hay gì đâu.
Dạ, chưa sao.
Tôi không muốn, chưa má tôi qua đó, tôi chưa muốn đi làm. Tại vì nếu tôi đi làm là của bản thân tôi có bảo hiểm của hãng, nhưng mà má tôi là không được.
Là vì cái lợi tức á hả?
Dạ. Cho nên tôi phải income là gia đình chỉ có khai là 40.000 đến 45.000 thôi. Cho nên là apply Obamacare cả gia đình thôi.
Ok.
Ông
ơi,
không có ảnh hưởng.
Bây giờ tôi nghe cái chuyện của ông kể nha, là vì muốn mẹ được có bảo hiểm y tế mà ông phải giảm thiểu cái mức đi làm của ông đó. Chàng đẹp ơi, bây giờ là buổi sáng đó mà tôi đi đốt đuốc kiếm cùng đường cũng không thấy cái người con nào mà tử tế với mẹ như ông vậy đó.
Dạ, không vậy. Lâu rồi, mà già lâu rồi. Bây giờ bà mới qua được thì lo cho bà qua được thì lo bà ở đây mà lo cho bà thôi.
Rồi. Chàng ơi, cái này là phải nói là bái phục đó nha.
Dạ, đúng rồi. Tạm thời thì vậy thôi, chứ chưa dám đi làm. Nhận việc là coi như không. Là bảo hiểm của bà già phải cắt.
Ok, rồi. Thôi, ráng phụng dưỡng cụ. Đến lúc mà cụ trăm tuổi thì mình biết rằng mình đã làm hết cái phần mình có thể làm. Lúc đó mình sẽ không có hối hận. Tôi ủng hộ ông hết mình đó.
Dạ, cảm ơn cô.
Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung và bà Bảo xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ?
Dạ vâng ạ.
À, xin nhân bà Khoan, tôi ba đây có hỏi lại bà một cái câu này nữa. Là bây giờ tôi lãnh chỉ có 577 đồng 80 sen, bà xã tôi lãnh khoảng 550. Như vậy thì tôi có được cái tiêu chuẩn mà xin cái Medicare, Medicaid không, cái điều kiện như thế nào?
Dạ, ông, cái tiền TRS của ông là bao nhiêu một tháng?
À, 1.300.
Ông ba ơi, tôi nghe cái tổng số mà tiền hưu của ông đó. Ông mà ngồi kế bên tôi, ông thấy tôi đeo cái say rồi đó. Thèm này là chảy nước miếng luôn á.
Cái tiền đó, đó là cái tiền để dành, nó như kho quân kỳ mà nó có dính dáng gì trong cái tiền mà...
But that's your income. That's your income.
Ờ, như vậy thì những người mà ta nghỉ hưu mà ta có kho quân kỳ thì sao?
Và người ta, nếu mà tiền hưu đó, người ta có 401k không sao hết. Nhưng ở đây ông đặt vấn đề là ông muốn xin thêm Medicaid. Mà Medicaid á, SSI chỉ cho phép một đôi vợ chồng có cái thu nhập tối đa là 1.100 đồng trong năm 2016. Và sang năm 2017 là một đôi vợ chồng tối đa chỉ được có 1.103 đồng một tháng mà thôi.
Ok, thêm một câu hỏi nữa. Là như vậy không có xin được cái đó, nhưng mà có xin được cái QMB không?
Dạ, cái QMB thì người ta cho phép hai ông bà có được tới 1.300 đô la là thu nhập hàng tháng.
Ok. Ok, cảm ơn.
Dạ. À, trước khi mà Hạnh Dung với Bảo Bảo đó, à, nếu có một vị thính giả nào trên đường dây thì cho tôi xin một giây. Khi mà tôi đi ra ngoài, à, tôi thuyết trình đó, à, thì thông thường khi tôi thuyết trình cho các sở hữu chánh hay là các những cái cơ quan chính quyền của địa phương đó, như là các thành phố hay là bệnh viện Parkland hay là bệnh viện John Peter Smith, thì những nơi đó, những người nhân viên không có đóng thuế an sinh xã hội. Mặc dầu trong số những vị nhân viên này, có những người có hai cuộc đời. Nghĩa là cuộc đời thứ nhất đi làm có đóng thuế an sinh xã hội như ông ba. Rồi sau đó đi làm ở cái chỗ không đóng thuế. Vì vậy bị cái luật Windfall Elimination Provision áp dụng. Và nhiều người bị như vậy. Khi bị như vậy, cái ấm ức trong lòng nó nặng lắm. À, rồi cái nhiều khi tôi đi ra, trước khi mà trình bày về cái sắc luật này, tôi phải xin thưa với những người trong khán phòng là đó là luật của chính phủ. Tôi là nhân viên của chính phủ, chỉ là cái người messenger, nghĩa là chỉ là người đưa tin. Có buồn, có giận, nuốt vô bụng, đừng bắn người đưa tin, tội nghiệp. Tại vì hồi nãy tôi cũng thấy là bà Bảo thấy ông ba chia sẻ, mà ông ba cũng áp ức cái luật lệ. Nhưng mà tôi là cái người đứng giữa lãnh đủ, phải không?
À, Hạnh Dung nghĩ là không đến nỗi nào đâu, thưa chị Hậu Quang. Thật sự ra tất cả các thính giả rất là appreciate chị đã gửi những cái điều mà người ta đang chưa rõ ràng.
Không, tôi nói là cái này, cái luật này, dạ, những người mà bị vướng cái luật này đều bị upset hết á.
Dạ vâng, cảm ơn chị. À, một lần nữa số phone của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và để tiếp theo, Hạnh Dung và Bảo Bảo mời một vị tín giả chờ đợi nãy giờ rồi đó. Alo, dạ vâng, xin gửi lời chào.
Alo.
Dạ, xin cho biết quý danh ạ.
À, tôi tên Phương ở Gia Lân. À, tôi muốn hỏi một câu hỏi là tôi sinh năm 1950, tôi vẫn còn đi làm. Vậy thì tôi có nên nộp đơn để mà lấy cái tiền hưu, hay là chờ khi nào nghỉ rồi mới mới nộp đơn xin lấy cái tiền hưu.
Dạ thưa bà là nằm ở trong cái trường hợp mà ai cũng ao ước được. Có nghĩa là mình còn có cái sức khỏe ở cái tuổi 66. Bà sinh năm 1950, tuổi hưu toàn phần của bà là 66. Thì khi đạt được 66, bà có những cái chọn lựa khác nhau. Một là tiếp tục đi làm và lãnh tiền hưu ở cái tuổi 66. Biết rằng khi mình lãnh tiền hưu toàn phần ở cái tuổi 66, mình có quyền đi làm và cái số lương mình nhận được không cần biết là mình làm được bao nhiêu sẽ hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái full retirement benefit. Biết rằng mình lãnh bây giờ mình được 100%. Nếu bà có ý định hay là bà nhìn gia phả thấy ông bà cha mẹ mình sống thọ, mình cũng có cơ may bách niên giai lão thì mình nên để tới 70 tuổi. Vì sao? Vì nếu mà bà để dành cái số tiền hưu của bà đến 70 tuổi thì cái số tiền hưu của bà mỗi năm bà để dành trễ sẽ tăng được 8%. Tôi lấy thí dụ, chẳng hạn như bây giờ ở cái thời điểm 66 tuổi bà sẽ được hưởng 1.000 đồng. Thì thay vì lãnh 1.000 đồng bây giờ thì bà được lãnh 1.320 đồng nếu bà chờ đến 70 tuổi.
Cảm ơn bà nhiều ạ.
Dạ,
dạ. Xin chào bà.
Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi vào.
Dạ vâng, cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình và số điện thoại vẫn là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung và bà Bảo xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng ạ, xin gửi lời chào và xin cho biết tên.
Hello.
Dạ chúng tôi nghe ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ vâng. Dạ đúng rồi.
Dạ, tôi tên là Kim.
Dạ vâng, cô Kim ơi, trước khi cô Kim đặt câu hỏi với cô anh chị Hồ Quang thì cô Kim vui lòng dặn nhỏ cái radio hoặc là tắt hẳn đi xa để tránh tiếng ồn vọng lại nha cô.
Dạ, dạ, bây giờ có nghe được phải chưa ạ?
Dạ, thì nghe tốt lắm ạ.
Dạ, xin chào cô Hồ Quang với lại cô Hạnh Dung. Thì tôi sinh năm 1955. Mà ở tháng 6 thì tôi cũng muốn về hưu non. Tôi xin hỏi cô Hồ Quang, thứ nhất á, là tôi có một căn nhà. Cái đó có ảnh hưởng gì về vấn đề mà tôi apply để xin cái hưởng hưu non đó hay không ạ?
Dạ, cái tiền hưu là cái quyền lợi của bà. Mà khi nói tới quyền lợi benefit thì cái tài sản của bà không bị ảnh hưởng. Cái ảnh hưởng là chỉ khi nào những vị mà xin SSI là chương trình trợ cấp thì mới bị những ràng buộc về mặt tài sản mà thôi. Còn bà xin hưu non, early retirement, thì đó là cái entitlement, cái quyền lợi của bà. Bà không có lo cái chuyện mà có dài 300 ngàn mà ở trong nhà băng, hay có 5-3 căn nhà cho thuê, cho mướn, không sao hết.
Dạ, thưa xin một câu hỏi thứ hai nữa là trong lúc tôi apply đó, thì cái bây giờ tôi hiện tại còn đi làm, thì cái income của tôi đó bao nhiêu nó mới hạn định là nó sẽ không có bị rối rắm trong vấn đề apply xin tiền hưu non.
Dạ, cái hưu non đó là sau cái ngày bà xin hưu non, bà vẫn có thể đi làm, nhưng mà đừng làm quá 1.310 đồng một tháng. Dạ. Còn những gì mà trước khi bà xin thì hoàn toàn không ảnh hưởng.
Dạ, dạ vậy thì nếu mà nó có đòi hỏi thì cái chuyện mình cung cấp về income cho nó cũng không thành vấn đề trên cái
dạ, thưa
income
không,
của
dạ,
mình.
Thưa không, dạ thưa không. Bà chỉ có việc là người ta hỏi bà có dự định đi làm sau ngày bà về hưu non hay không. Dạ. Và người ta sẽ lấy lời khai của bà. Bà nói tôi tiếp tục đi làm, nhưng mà đây dạ. là cái mức lương mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được sau khi tôi nghỉ hưu non.
Dạ, 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 là mình sẽ nghĩ rằng là mình làm dưới 1.310 đồng.
Dạ, mà tôi dạ. lưu ý nhé, mình dạ. phải nhắm tới, nhắm lui, nhắm xuôi, nhắm ngược để mà mình cho biết con số. Tại vì nếu mà mình khai là mình làm, tính thì làm có 1.310 đồng. Cái tới dạ. chừng mình đi làm, cái người ta overtime thơm phức, cái mình không có từ chối được. Nó lên tới 2.000, thì cái 2.000 đó là vượt quá cái số chính phủ cho phép. thì cứ mỗi $2 mà mình làm quá cái mức chính phủ cho phép thì chính phủ sẽ trừ $2 trên cái chi phiếu hưu bổng của mình.
Dạ. Ví dụ như ví dụ như mình làm được 10 đồng thì mình bị trừ $2 hả cô? Tôi
lấy ví dụ chính phủ cho phép bà làm 1.310 đồng một tháng.
Dạ.
Nhá. Rồi bà làm được 1.410 đồng là bà làm lố 100 đồng. Đúng không? Thì người ta mới trừ 50 đồng là phân nửa của cái số tiền bà làm lố đó vào trong cái chi phí hưu bổng của bà.
Dạ, hiểu rồi. Dạ. Vậy thì là về vấn đề tài sản không có bị ảnh hưởng gì hết.
Không có gì hết.
Và về xe cộ nhà cửa không ảnh hưởng gì hết.
Xe thì rồi, muốn một cái Lexus, một cái Cadillac, muốn thêm cái thuyền buồm, rồi thêm cái motorcycle lâu lâu chạy chơi, không ảnh hưởng gì hết nhá.
Dạ, thưa về nói về một cái nữa, về bệnh. Thì trong cái hưu non đó tôi được cái nhà nước cho tôi có đi khám bệnh ở cái điểm nào mà nó tốt, thưa cô Hồ Quang?
Dạ, cái điểm tốt đó là chỉ có cái Affordable Care Act thôi. Ở cái thời điểm này mình nói chuyện hôm nay nha. Mình khoan nói chuyện ngày mai, tại vì ngày mai mình không biết ra sao. Ở cái thời điểm này vẫn nằm trong cái giai đoạn ghi danh về chương trình Affordable Care Act mà mình hay gọi nôm na là Obamacare. Tại vì những người từ 62 cho tới 65 vẫn chưa có bảo hiểm sức khỏe của chính phủ.
Vậy nghĩa là hưởng hưu non không có bảo hiểm của chính phủ phải đi kè bên đó là một cái insurance nào đó.
Kè đó, cái đó kè là đúng rồi chứ không có, đợi tới 65 là mới có Medicare cho mình nha.
Dạ, thì đi suốt thì tới 65 tự động nó vô Medicare cho mình hả?
Đúng rồi, đúng rồi đó.
Dạ, vậy là tôi cảm ơn cô Hồ Quang rất là nhiều, tôi thỏa mãn được cái vấn đề
không. Dạ, thì cảm ơn bà đã gọi vào nhé.
Mà thôi, Hạnh Dung nghĩ rằng còn đi làm được, khoan hưu non đi nha chị Kim nhé. Cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ vâng, và để không mất thời gian thì xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Có tôi không?
Dạ vâng, xin cho biết quý danh.
Tôi Thiên Thu, chào cô Hồ Quang và chào vợ Bảo Minh Nhung.
Hạnh Dung.
Chắc tôi xin có câu hỏi với cô Hồ Quang.
Dạ.
Chồng tôi thì đang ăn tiền già, có quốc tịch. Còn tôi 58 tuổi, tôi đã có 10 năm làm rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy con cháu nó làm cũng được bao nhiêu tiền thôi. Ở nhà nấu cơm cho con cháu, nó cho tiền xài. Thì chồng thì có ảnh hưởng đến, tôi không đi làm nữa, có ảnh hưởng gì tới tiền già của chồng tôi không? Cho cô giúp giùm.
Không đi làm có nghĩa là mình không có lương đó, phải không?
Đúng rồi.
Không có lương thì không ảnh hưởng. Nhưng mà nó ảnh hưởng mình, tại vì mình còn trẻ quá. Mình có 58 tuổi à. Mình tới 62 tuổi mình mới hưu. Mà bây giờ mình ở nhà mình không có lương là mai mốt cái tiền hưu của mình nó eo xèo lắm đó nha.
Tại vì con cháu nó làm cũng bao nhiêu mà thấy mỏi mệt quá. Tôi có 10 năm rồi thôi. Ở nhà phụ cho con cháu, nấu cơm cho con cháu, cũng cho tiền xài mà.
Rồi. Hạnh Dung bà Bảo ơi, hôm nay những vị thính giả của mình toàn là những vị đại đặc biệt không hả? Một ông thì hy sinh không đi làm để lo cho mẹ, một người không thèm đi làm để lo cho con. Tuyệt vời.
Tuyệt vời, dạ đúng vậy. Dạ vâng.
Làm đủ 10 năm rồi thì thật con cái cho con cháu nó thôi, nấu cơm nhìn cho nó đi, cho viện xài. Đi làm,
bà ở khu nào bà cho tôi biết đi, tôi chạy tới tôi lấy cơm tháng luôn.
Cô nãy giờ bà Bảo ngồi nghe mà cũng nói, cô ơi cô cho địa chỉ đi, tại bà Bảo cũng muốn để con.
Nấu cơm cho con cháu cũng vừa đủ chứ cũng không có thời gian nói nhiều.
Vậy là coi như là cô cháu mình đi rồi, đã không lấy order rồi đó, đã báo bảo.
Không, không có tiền già của chồng tôi phải không cô?
Dạ không.
Dạ, được rồi, cảm ơn cô nhiều.
Dạ, xin chào bà.
Cảm ơn chị Thu rất là nhiều. Vâng, thời gian cũng không còn nhiều, tuy nhiên chúng tôi tiếp theo mời một vị thính giả.
một vị thính giả tiếp theo và cũng là một vị thính giả cuối cùng trong chương trình.
Chót thì đừng có dừng trước cùng, cái ghê quá mấy nhỏ ơi.
Vâng, rồi một người chót.
Hello. Hello, dạ vâng, hello. Hạnh Dung, Bảo Bảo xin gửi lời chào, xin cô cho biết quý danh cùng.
Tôi tên Tina đấy.
Dạ, chào chị Tina.
Dạ, tôi muốn hỏi bà, năm nay tôi 62, tôi retire rồi. Thì mà tôi có một mình, mà tôi lãnh được, chưa có cái check nào, nhưng mà người ta estimate là 325 đồng. Thì nếu cái số tiền như vậy thì tôi có thể là tôi xin được cái gì nữa không bà?
Dạ, có thể bà xin được food stamp. Rồi đợi tới 65 tuổi, nếu tài sản của bà lúc bấy giờ không quá 2.000 đô la thì bà có thể xin thêm được SSI.
Làm tới 65 tuổi mới xin chứ bây giờ không xin được
ạ? Dạ, tại cái chương trình trợ cấp đó đòi hỏi là phải bắt đầu 65 tuổi thì mình mới xin được.
Ủa chứ mình không có xin được trên cái số tiền của chồng mình à?
Nãy giờ đâu có khe cái chuyện chồng đâu, rồi giờ hỏi giấy tôi chuyện chồng vậy trời.
Bây giờ phải nói thêm ông chồng.
Nhưng mà hai vợ chồng, nhưng mà ly dị rồi, mới ly dị có khoảng chừng mấy tháng này thôi.
À?
Thì cái số lương của ổng á, dạ. Cái số lương của ổng á thì ông lãnh riêng của ổng.
Của ổng là bao nhiêu?
Một ngàn mốt.
Ồ, vậy thì bà xin thêm cái phần sai biệt cho đủ tới cái mức 35% cái số tương hưu của ổng nhé.
Dạ. Nhưng mà thì sẽ xin ở đâu hả cô?
Dạ thì Sở An Sinh Xã Hội thưa bà.
Ồ, lên Sở An Sinh Xã Hội ạ.
À? Dạ, nhớ đem cái hôn thú và nhớ đem cái giấy ly dị. Mà bà với ổng có kết hôn trên 10 năm không?
40 năm rồi.
Trời đất ơi, 40 năm rồi. Ok, rồi.
Yeah.
Một á, là tôi sẽ nói với bà câu này, sau 40 năm ráng đi được 40 năm, ráng đi thêm một chút nữa. Còn câu thứ hai là thôi chịu 40 năm rồi, thả ra mừng quá, phải không?
40 năm là quá đủ rồi.
Đúng rồi, đúng rồi.
quá đủ. Ok, vậy là có nghĩa là bây giờ tôi phải lên trên chỗ ăn xin xã hội hả bà?
Dạ thưa phải, dạ thưa phải.
Ồ, đem giấy hồi phong thú với lại
giấy ly dị.
Giấy ly dị.
Dạ.
Dạ, mình có cần phải lấy appointment hay là mình tự mình lên?
Dạ, cái tốt nhất là gọi để làm một cuộc hẹn. Tại nếu bà lên bất thường đó, không có hẹn thì có khi bà phải chờ cả ngày. Rồi khi người ta gặp bà, người ta cũng chưa có giờ để tiếp bà, thì người ta lại phải lập cho bà một cuộc hẹn trước. Thì cái tốt nhất là bà làm cho bà cuộc hẹn bằng cách gọi số điện thoại 1-800-772-1213.
Dạ, cảm ơn.
Dạ. Thì cảm ơn bà đã gọi vào.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình đã hết. Một lần nữa Hạnh Dung và Bảo Bảo cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cũng như gọi vào đến với chương trình, cũng như cảm ơn chị Hồ Quang. Và bây giờ xin mời chị gửi lời chào đến quý khán giả.
Dạ, chúng tôi xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới, có nghĩa là sau tuần lễ. Tạ ơn.
Dạ vâng, xin chào chị.